phải ăn ngon ăn sướng đó là khỏe đâu, ăn ngon ăn sướng là bệnh đó. Cho nên nhiều người mập mạnh rồi, rì đô rồi, đánh rầm rầm rồi, bị xử lại đó là ăn ngon ăn sướng quá. Tôi nhờ tập thể thao để ăn ngon ăn sướng mà bây giờ nó bể gần nó xử lại hôm nay. À, hôm qua ở ngoài Kim Hải cũng có một ông không biết là dư máu, ăn ngon ăn bổ không à. Rồi nó xử lại rồi ông tiếp tục đi thầy thuốc bắc uống thuốc. Mổ 45 tháng nữa, càng uống nó càng ăn ngon, mà càng uống thì càng không nói chuyện được. Nó câm luôn, á khẩu luôn. Thì gia đình chuẩn bị cho ông chết rồi, không bỏ đói ông. Ông nhịn thét nó hạ tăng trong, ông nói chuyện lại được. Nhưng bây giờ ông đi chưa được. Rồi ông tới đo máu, thấy ông được 9 độ máu. Rồi nói cho ông nghe, ông bị huyết áp cao. Ông nói tôi đâu có biết huyết áp cao là cái gì, ở nhà còn kêu thầy cho thuốc mổ chân gà chân gì cho tôi ăn khác rồi tôi đỡ lưỡi tôi nói chuyện không được rồi nó bỏ đói nó tính công tôi nhịn đói xem bây giờ tôi sống lại. Đó là gì, huyết cao là do gì, do cái tham ăn, tham ăn thức ăn nó sẽ cho nên bệnh huyết áp phải biết hạn chế sự ăn uống thì nó mới đến nỗi. Có chút chút là không sang gì.
Trứng gà mà cái chay không được.
Trứng gà ăn chay chứ chay như vậy không mà.
Nếu mà trứng gà chay chắc trứng gì cũng chay.
Chay cái gì đâu, trứng mà ăn trứng gì. Nó không có trượt mấy. Khi mà thiền cao rồi, không phải là anh ngồi thiền mới hưởng cái thanh điện. Nó có một lúc nào thấy mình cũng rộng, ông nhoi, cứ nằm đó mà thấy nó nhoi chỗ này. Đó, rồi cái lúc đó mà nó xuất ra được rồi thì nó chỉ ăn cái thanh điện ở trên này. Lúc đó thì nó nhoi được rồi thì nó lại bớt kiệt. Nó bớt kiệt là bởi vì tại sao nó đi làm việc từ trên này đi kia thôi. Cho nên nằm lúc nào mình nhắm con mắt thì thấy nó sáng một cách sung sướng nhẹ nhàng, nó lại hưởng cái phần đó. À, nó ngủ, ngồi thế gian thấy nó nhắm mắt nhưng mà lúc nào nó cũng tỉnh hết. Từ khi nó có ngáy là nó có ăn uống này chi kia nọ là nó ngáy là nó ngủ. À, là cái trực khí của cái phẩm nó lên là làm cho nó ngáy một chút rồi nó tỉnh. Chứ còn cái ngủ của nó là thiền là ngủ lắm, nhắm con mắt mà thấy thanh tịnh, sáng suốt nhẹ nhàng đó là ngủ của nó, ngủ của người tỉnh, người đạo. Ngủ mà không ngủ, ngủ mà không ngủ, làm mà không làm. Đó. Bây giờ, nhiều người xuất hồn lên gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy ngồi chơi không có làm gì hết. Mày làm mà không làm. Bởi vì cái hào quang nó sắp đặt ở đâu thì nó chạy theo cái chiều hướng. Chừng nào người nào động nó thì nó chuyển qua, động nó, không động nó cứ giữ bình thản tự nhiên. Mà nó chuyển qua trong định luật công bằng thôi. Chứ không phải nó giúp người này nhiều mà bỏ người kia không. À, cái hộp nào mà được ở lại thì nó đưa đem lên. Còn hộp nào mà không được ở lên thì nó để chỗ đó không. Chứ không có làm cái gì mà kêu mà ép người ta được. Không có cái chỗ đó. Cho nên nhiều ông tiên ông đi tới Ngọc Hoàng, ông cha đó không có làm mẹ, ông ngồi không. Nhiều ông thấy bỏ đi. Thì cái vậy đó. Rồi bây giờ hỏi cái phần hồn của mình có làm gì đó. Bây giờ hỏi tất cả là tay chân mắt mũi đây chân làm việc chứ cha này đâu có làm. Anh thấy không? Thì cha này không có làm nhưng mà thằng cha này làm. Không có thằng cha này thì mấy này không có làm được cái gì hết. Thấy chưa? Anh thấy rõ không đó? Tụi Ngọc Hoàng Thượng Đế này mà không làm thì tụi này không có làm gì được hết. Cúp cái này là nó kia. Mà thấy nó không làm gì hết mà không có nó không được. À, nó không làm mà nó làm. Thấy chưa? À, cho nên hiểu, muốn hiểu vũ trụ càng khôn là phải hiểu phần hồn. Ngọc phần hồn là tiểu hồn, là Ngọc Hoàng. Trai quản cái tiểu thiên địa này càng khôn vũ trụ. Từ sau lưng là vũ trụ càng khôn là ngũ quẩn ở bên trên. Thấy không? Đó, nó trai quản hết. Mà không có nó là tắt hết tự nhiên. Thấy gớm không? Mà dồn đó thằng không làm gì hết. Cho nên tại sao ta tu cho khi mình trở về thanh tịnh, trở về cái vị trí lập tự của người. Đó.
Rồi về càng rồi nó nói chuyện nào, càng mới không làm gì đó.
Không làm gì hết, nó là hết nghiệp rồi. Nghiệp là tạo ra nó có nghiệp. Còn phần hồn không có bị lạng quạng xuống gian, không bị lạng quạng xuống trì, không có bị lạng quạng xuống thẳng. Nhưng mà nó vẫn ở trung ương. Thì lúc đó nó là kia vật hết nghiệp. Cho nên bên trên người ta có xuống chiếc là con hết nghiệp rồi, con ở đi chơi con cũng không có mạnh, nói vậy. Còn nó còn nghiệp rồi không phải là, cái nghiệp là cái gì? Nó tạo ra. Nó tạo ra cái ý muốn. Sao? Rồi nó dồn cục thành cái tánh. Mà cái tánh đó nó tạo cho nó khổ, tạo cho chủ nhân ông bấn loạn. Thế chưa? Thì nó giải được cái nghiệp rồi, nó ở trung ương, không có gì hết. Thì nó đi đâu, nó thấy nó cũng rập. Mà ở trong cái chỗ người ta làm thiệt khó mà nó thấy không có gì khó, cái gì cũng dễ hết. Bởi vì nó nắm được cái chủ quyền rồi. Thấy chưa? Mình chưa? À, rõ hơn. Chứ còn ta mới ôi sao Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn sợ quá. Đâu có phải mình đây nè. Mình niệm cái đó là niệm mình trở về với mình. Mình làm thủ cái càn khôn vũ trụ mà mình không biết. Thấy không? Mình ở đây nhỏ nhưng mà mình thả lên thì cái chất đó nó phải về với cái chất đó. Mà cái chất đó đang quản lý cái kia, mà cái chất này đang quản lý cái này cũng vậy thôi. Mình lấy cái gì chứng minh rằng không vũ trụ là lấy khối óc, mà khối óc mình đang quản lý thế nè. Ai quản lý khối óc? Thấy chưa?
Cái tâm này nó biết thôi. Còn ngoài cái tâm này.
Ngoài này thì không có gì hết. Không biết gì hết.
Vậy cho nên mình thấy mình mà cực tỉnh rồi, tất nhiên là mình là trở về như là Ngọc Hoàng rồi.
Chứ gì nữa? Mình thấy mình làm việc nhiều. Mình làm việc toàn diện. Anh hiểu không? Cũng như hồi xưa có một cơ hội mà anh ngồi đó nè. Telephone như mấy người mà đã làm qua những cái công chuyện này, telephone, telex, TV rồi này, cái kia đã bấm nói chuyện. Đó nó làm việc nhiều lắm. Nhưng mà dưới thằng cha Lăng Tông nó nói thằng đó nó ăn ngồi không, bấm nó không có chút bụi nào dính đâu mình, tôi khiên thế mẹ. Nhưng cái thằng này nó mới tạo ra cái của cải nhiều và nó giúp đỡ nhiều người. Thấy không? Một cái thằng kia nó làm con chút à. Nhưng mà nó so đo với thằng này. Cho nên Ngọc Hoàng bị chửi hoài. Phần hồn mình bị lục căng nên nó chửi hoài. Ông làm mẹ gì, ông cứ muốn đi chơi thì tôi bị đụng xe này, cán vậy cắn thôi nè. Ông muốn cái này tôi chết rồi đó. Ông có làm gì mà ông phá hoại thôi. Thấy chưa? Nhưng cái trách nhiệm, cái sự đau của chân này là cái đau ở trong con tim. Anh thấy không? Tim bệnh hiểu về y lý nó liên can với nhau. Nó liên can với nhau hết. Nhưng mà chủ nhân ông chịu trách nhiệm. Con gì thì nó chửi thằng chủ chốt á. Cho mấy dưới nó không có bị chửi, mấy này nó ăn chung vậy. À. Nó chửi ngu, nó chửi anh ngu là cái tập anh khổ chứ cái ngón chân anh đâu có khổ. Anh thấy rõ chưa? Nhưng mà phân bì thì ngón chân nó ra nó phân bì. Thấy không? Thấy rõ chưa?
Không bằng như là cái tâm.
Nó muốn làm cái tâm. Nó muốn người lên mà nó không biết gì hết. Cho nên đó, rồi bây giờ mới nói sơ sơ đó là mở cái thông minh, nhất lý thông vạn lý minh. Các bạn đã học một cái khóa rồi, các bạn hiểu tất cả kinh tế cái gì các bạn hiểu hết. Cho nên nhất lý thông vạn lý minh ở chỗ đó, ráng tu để hiểu. Hồi trước mình học bao nhiêu công chuyện đó, bây giờ mình tu mình để hiểu bao nhiêu công chuyện hay hơn và thấy nó sống động hơn. Cho nên cái nghề chuyên môn các bạn sẽ giỏi lắm, không có tập thường đâu, siêu mà, đâu có tập thường.
Đáng kêu là sống về chân lý, đi đứng đầu chân lý là vì sao? Là vì mà thấy nó rõ rệt mặt như như ban ngày.
Có gì đâu phải lo.
Lo là như vậy.
Có gì đâu phải lo. Con ma tại sao nó sống khổ? Tại nó muốn khổ. Thấy chưa? Nó tạo cái khổ cho nó. Thấy không? Rồi bây giờ nó muốn sướng được không? Nó sửa cái khổ thành cái sướng được. Tại nó không chịu sửa. Có cái gì đâu. Hả? À. Tại nó không chịu sửa mà thôi. Thì cái luật công bằng để sẵn cho nó hết. Nó không chịu sửa thì nó bị kẹt. Nó sửa nó không có kẹt. Cho nên chúng ta tu, ta hiểu được cái lý đó, chúng ta vui thôi. không có cái gì kêu bằng kẹt, không có gì kêu bằng thắc mắc. Cái luật định tự nhiên hẳn có như vậy rồi. Ảnh hưởng không hưởng là thôi, không ai bắt buộc. Sao?
Thì ra là mình thắc mắc tại làm sao để có nhiều chân lý như vậy. Chân lý là chỉ có một, không có nhiều. Nhưng mà mình tại mình ở từng cái khía cạnh của cái đó. Thì khi mình hiểu cái bao trùm một cái nào nó ở trong, nào ở ngoài hết. Anh mới thấy cái nào nó cũng có cái lý, cũng là chân lý hết.
Khi mà anh muốn biết chân lý, ai nói gì, anh sẽ trở về cái hào quang không đọc rồi anh xét đó cũng là chân lý. Anh thấy không? Tôi đã nói rằng, cái ly này, nó ở trong cái chỗ tối tâm ra sáng suốt rõ ràng. Anh thấy học chắc, nơi có lâu có đâu có phát quan như vậy. Nhưng mà sau ngày điêu luyện rồi, nó thành cái ly. Anh thấy không? Rồi phải tu, tu là phải luyện chứ. Còn tôi cái miệng tôi nói tôi tu mà, nhưng mà tôi không luyện. Tu mà kêu tu, thì chưa. Tu là phải luyện. Chứ không miệng tôi nói tu mà tôi không luyện. Tôi không có luyện tánh, tôi không có luyện rèn. Tôi để cho nó cứ tối tâm hoài, nó thiếu sáng suốt. Tôi phải luyện. Cứ vật kim khí mà nó có sự sáng suốt, hỏi cái con người của mình linh động như vậy mà tại sao không tạo được cái hào quang sáng suốt của mình. Thế từ cái dĩa này là miếng đất, cái gì đâu. Đất nhưng mà giờ nó làm nó thấy không, nó cũng có sự sáng suốt của nó. Nó rất tự hào và hãnh diện, thấy không? Những người tu, nó đi tiến qua tới chỗ đó. Rồi nó nghi ngờ rằng, tại cái pháp này tôi mới bị cái đó. Tại cái pháp này tôi mới ngu sửng như vậy. Nhưng mà nó không biết nó phải đi tới cái cỏ xác đó rồi nó mới tiến qua ra chỗ thông minh hơn nữa. Không hiểu. Sao? Bởi vì đi tu mà đi lên trên là nhắm vô trong cái định luật tự nhiên của thanh điển rồi. Nó phải đúng như nó mới thấy, nó mới tiến vào. Có nhiều người nói, trời ơi, vợ tôi nó tu như vậy, con tôi nó tu như vậy mà tại sao nó bệnh hoài? Cho nên đi tắt thì nó phải trả cái nghiệp thân. Cái nghiệp thân. Còn nếu không nó để lai dai tới già nó dồn cục rồi nó làm một cú nằm đó rồi không biết trời đất rồi thành ma quỷ luôn. Còn cái này nó trả cái nghiệp thân trước từ tới già nó thanh tịnh. Nó tỉnh táo để nó đi trước khi đi. Theo nó mới đi lên trên kia được. Còn bây giờ ta tu tắc là nó phải trả cái nghiệp thân trước bệnh này bệnh kia bệnh nó lộ ra hết. Rồi nó mới đi.
Thường đó mà này tôi nhận xét lại tôi thấy bà thầy có một cái định tánh muốn là khá cao lắm, không hiểu rằng là cái đó là tại sao bà thầy tự biến ngồi lắm mà sao bà thầy cái tánh có vẻ định dữ lắm mà không
ta. Thì cũng cái tu lúc nào cũng có sự giáo dục ở bên trên đó, thì lần lần sẽ hiểu, sẽ đi tới ha. Thì cái người nào cũng có cái sự phát triển của họ, nhưng mà tùy theo sự phát triển như tôi đã nói ở bên trên. Nào, phải gặp cái pháp trạng, phải đụng cái này, đụng cái kia, đụng cái nọ, nó mới mở, nó mới tiến. Còn cái mỗi người có đâu nó có một chân nguyên khác nhau. Coi nó trở về thanh tịnh hay chưa. Nếu nó trở về thanh tịnh, nó đạt được nhẹ. Còn nó không thanh tịnh, thì nó không đạt. Chứ không có nó cao hay là thấp. Cái pháp của chúng ta không có nói tu cao hay là thấp. Đối với những cái pháp khác là có cao có thấp. Đó, có cao có thấp là có giai cấp. Mà có giai cấp là giới hạn của một tiên hoàng. Anh thấy chưa? Một cái đặc biệt không có giai cấp, không có cao, không có thấp. Nhưng mà thấy người đó thanh tịnh hay là không, mình học sao trở về cái thanh tịnh đó. Rồi cái kết quả gặt hái được ở bên trên thì mọi người tự biết đó. Đó, cái chứng minh ở bên trên, người thế gian không có thể tỏa cho người thế gian biết được. Sao? Mỗi người nó có cái hay ở bên trong. Tôi hay từ kiếp, đã điêu luyện nhiều kiếp, ngày nay nó mới đi tới. Cho nên không có nên tra tụng cái hay của một người nào. Nhưng mà tìm hiểu người đó đã thành tựu chưa? Để mình học cái thành của họ mà đi hay không. Hiểu chưa? Khi thiền là luyện tâm. Mà khi làm việc sửa tâm, thì cái tâm với cái tánh cũng phải tu. Khi mà tôi đi trị bệnh, tôi có người có điểm và tôi chịu đi trị bệnh cho người ta, là tôi làm cái gương mẫu cho tục tăng được tập tiến hóa, tôi sửa tục tập. Thế không? Còn nếu tôi ngồi tôi thiền hoài mà tôi không đi làm việc ấy, đó cũng như là trị bệnh, không có gì. Tôi đi làm việc, tôi không làm việc, tôi ngồi tôi thiền hoài, thì cái tánh tôi không có sửa được. Tôi thấy cái từ bi là cái gì? Mà trong lúc đó, chưa có xuất hồn, chưa có nhiệm vụ thiêng liêng ở bên trên. Thì đối với những người mà có nhiệm vụ thiêng liêng ở bên trên, thì nó khác. Nó có thể ngồi thiền, mà nó không làm gì hết, nhưng mà nó làm hết. Còn cái khác, thấy không? À, bây giờ mình vừa tu, phải vừa hành, thấy chưa? Tu là phải hành, phải sửa cái tâm. Khi mà mình đi trị bệnh á, con bệnh nó nói, thầy trị hoài trị quỷ mà tôi uống hết, thầy nghiên cứu cái phương pháp khác đi, coi cái tự ái là thế nào, sửa đó. Người bệnh là thầy của mình, sửa cái tánh của mình. Nhiều người nói, tiện hết thôi đi kiếm người khác hay tôi không làm. Thì mình không có tận tâm. Không có tận tâm thì mình học không được cái nhẫn, làm sao mình học cái tự vi. Cho nên những người có điểm tôi mới tán thành cho họ những chân tướng là để họ sửa cái tánh. Cái tánh ích kỷ để tiêu tan và cái tự ai phải mất liền. Nếu họ biết đúng trong cái đường lối của tôi đã và đang làm, hết sức thương yêu người bệnh. Kể người bệnh lặng, thì người bệnh có quyền chửi mắng này, bởi vì họ mất thăng bằng, không có điều hòa. Họ có quyền chửi mắng, họ có quyền phê bình, họ có quyền xài tệ, mình không có quyền xài tệ người bệnh. Nó sửa cái thằng. Và thiên đỉnh tâm, mà đi cứu bệnh là sửa cái thằng, làm việc là sửa thằng. Mình trả lời đó, họ nghe, hiểu, hợp lý. Thế chứ còn những người nói rằng người ta tu, cao siêu, không có nhiệm vụ truyền pháp, và họ cộng tác với cái nhiệm vụ bên trên, cao cả, thì vấn đề ăn họ cũng bớt được, không có ăn nữa. Và họ sẽ ngồi hoài, hay nằm hoài trong một chỗ mà họ làm việc rất nhiều. Cái đó mắc phạm thầy. Ở đây có những người ở Việt Nam có những người vậy. Họ không cập thiết vấn đề ăn uống nữa. Họ làm việc rất nhiều. Cho nên khi mà không cách nghĩa như vậy nữa, rồi tôi cách nghĩa như vậy nữa, rồi mình thấy cái phạm ngã, cái tánh của thế gian nói chuyện khác và cái thanh điển hòa đồng nó khác. Nó rõ hơn. Thấy không? À, cho nên mình ráng để đi lên, cho nó càng sáng suốt hơn, càng tốt hơn.
Thường tán như mình định như vậy thì tức là mình cũng có sửa tánh như vậy.
Mình định, mình chưa sửa được, mình thấy nó, rồi mình mới xây dựng. Bởi vì mình thấy cái tánh tham lam mình bộc lộ như thật. Đó, bây giờ mình phải hiểu tại sao. Tôi tu như thế này, tôi có một cái mưu kế tham lam không tốt, phạm thượng, tự giấu giếm lấy tôi, ví dụ vậy đó. Bây giờ tôi phải đưa hết tâm thần xây dựng một đấng từ bi đại giác, xét cái việc này phải làm thế nào, thấy không? Thì mình phải xét trong lúc đầu, trước khi tôi tu, tôi phải nguyện bỏ tất cả những cái ý muốn tham lam và tôi tiến về chư Phật, thì tôi đâu có còn mưu lược gì đối với một người kia, hay là đối với một người truyền pháp, hay đối với một người bạn tu, thấy chưa? À, thì lúc đó tôi hướng thượng tự nhiên cái phần mà đề nghị đó nó sẽ tiêu tan và nó không có chấp hành. Thì nó không có chấp hành, nó không có bị hậu quả ở sau này. Hỏi không ai biết tôi mà lại có hậu quả. Tôi làm cái thầm kín tại sao có hậu quả. Nhưng mà cái thầm kín của bạn, nhưng mà cái trưng bày trước mắt của thiên địa rõ ràng, của tạo hóa thấy rõ hành động của bạn. Thấy không? Rồi cái đó nó sẽ tham tập quán cũng vô vô thành một cái tánh sân si tộc, rồi gây ra sự mục đích của nội tâm, tu không được. Cho nên mang tiên tu và tiên tu ở chỗ đó. Thấy chưa? Nó có cái nguyên do bởi vì đường biển nó cuốn cuộn. Nó càng ngày càng gỡ, nó làm cục ở bên trong. Đó. Bởi vì chúng ta tu rồi, ta thanh tịnh, ta thấy tại vì đó ngày nay tôi mới bị cái kiếp đó. Thấy chưa? Bây giờ tôi phải sửa cái tánh đó. Bây giờ tôi muốn sửa cái tánh đó, tôi phải làm thế nào? Tôi phải học cái tự kiếp. Tôi phải học cái nhẫn. Tôi phải học cái vị tha giúp người quên mình. Để chuộc lấy cái tội tâm tối của tôi. Cao, tôi bước vô con đường sáng thay vì tôi ở trong khu vực được tối. Chỉ có cái từ bi thương yêu người giúp đỡ. Cái được đó nó mới sáng suốt đổi cái tánh. Khi mà thấy tánh là phải sửa tánh, minh tâm là định. Thấy không? Rồi định rồi nó phải thấy cái tánh. Cái tánh hồi đó, năm đó, tháng đó tôi đã làm sai quấy mà ngày nay nó làm cho tôi không học. Tại tôi. Thấy chưa? Bây giờ tôi đã thực hiện những cái tự nhiên giúp đỡ. Sao? Tôi bắt nó đi chậm lại thay đi. Nó muốn đi xe, tôi bắt nó đi bộ. Nó muốn sung sướng, tôi cho nó bộ. Nó muốn ăn mặn, tôi cho nó ăn chay. Sao? Nó muốn đi coi hát, tôi bắt nó ở nhà. Mình sửa tánh, mình phải giáo dục nó. Thấy chưa? Thì cái đó nó phải đi. Nó không có dục cục nữa và nó không có gây sự mục đích cho mình. Rồi nó không có lưu luyến những chuyện bất chấp trên đạo của mình. Thì mình minh tâm, kiên tâm là phải sửa tâm. Thấy cái sự sai lầm, sửa. Cho nên, cái chuyện các bạn làm trong 1-2 năm, bây giờ tu các bạn mới thấy. Rồi các bạn tu nữa, các bạn mới thấy tiền kiếp các bạn đã làm những cái gì mang rỡ mà kiếp này không thấy. Rồi càng sửa thêm nữa. Cho nên chỉ có thực hiện cái kiên nhẫn từ bi mới được sửa sạch được. Còn không có từ bi không có sửa. Mỗi thứ mỗi chấp, mỗi thứ mỗi ghét, mỗi thứ mỗi hờ, mỗi thứ mỗi giận trong cái suy đoán sai lầm của mình ở trong cái cơ quan đó. Rồi nó nghĩ chuyện xấu cho thiên hạ không, rồi nó bực tức. Thấy chưa? Chỉ lấy cái từ đi như thế là phải làm việc nhiều. Phải chậm rãi là sửa đổi trong cái tình tánh như cái tánh của Đức Phật. Tự nhớ Đức Phật, sự hiệp từ của Đức Phật, sự tha thứ cho Đức Phật, tình thương cao quý, sự kiên nhẫn vĩ đại của Đức Phật. Thì mới giải tỏa được tánh đó. Chứ bây giờ đâu có búa rìu gì vô giải tỏa. Thấy chưa? Mình phải kiên nhẫn sửa lại. Bởi vì hồi tại sao hồi cái tánh đó nó quy một cục rồi nó mới điều động tay chứ. Tánh ý lộn xộn. Thấy không? Thì bây giờ mình sẽ cho nó chậm lại để rửa rối. Nó dồn như là cục tơ vậy, bây giờ mình sẽ để chậm lại để rửa rối. Còn mình nôn á, thì nó chậm dồi cục nữa. Rồi nó sanh ra sự trách móc sai lầm. Mà cái trách móc sai lầm đó là nó cuốn thêm một cục tơ rối. Làm sao tiến hóa được? Sao? Rồi nhập cảnh nó vô nó đập thế là tiêu rồi. Tiêu tục. Là vì vậy, nó cuốn cuộn chừng nào thì cái ma tánh của mình nó tăng dữ chừng đó. Thì mình hành động như con ma con quỷ là tục. Không có bao giờ tiến gì tiêu Phật được. Sai lầm ở chỗ. Rướm lắm thì phải tập được. Càng tu càng sợ. Nói bậy một câu cũng bị khó lắm. Đừng có nói tôi nghĩ vậy. Không được. phải nghĩ cái gì tiến hóa xây dựng cho người ta, giúp người ta cái việc này để sau này họ tiến hóa được cái việc kia, cho họ hiểu cái này sau này họ bước qua cái chu kia không có bị mắc kẹt. Cái đó mới là đại gia.
Mà nó khó lắm,
bằng hành động, bằng tư tưởng, mọi phương diện. Cho nên ông trời bây giờ bạn thấy mà hoàn thành cho mọi hành động, mọi trạng thái, ác trực thì cũng làm, thanh thì cũng làm, cái gì cũng có phần ở trong đó hết. Để gì? Để dẫn tiến phần hồn. Dẫn tiến phần hồn rõ ràng chứ. Thấy không? Cho căn cho mèo căn mèo. Rồi để tiến qua. Thấy không?
Vậy mình cũng dùng cái tâm này đó, chữa căn
cho sao? Cho nên khi mình tu thì nào mình tới đúng trên kia nó có nói ngày nào và giờ nào. Đúng cái cơ duyên mà bạn thấy sự sai lầm của bạn. Thì bạn phải niệm Phật cho nhiều để lấy cái lượng từ bi mà sửa trong tinh thần xây dựng. Bởi vì sai đó là của bạn điều luyện cái tánh sai. Chứ không phải là cái tánh tự nhiên có đâu. Thấy không? Rồi nó làm rắc rối, bây giờ bạn phải thanh tịnh trong từ bi thì bạn mới gỡ rối rồi. Biển cho lặng minh châu mới phát lòng cho đi, cũng gọi là thật câu tư ra thôi. Thấy không? Thì thanh tịnh là nó lặng rồi, minh châu mới phát coi thế nào tốt, thế nào xấu. Lặng cho riêng mới gọi là thật, phải lấy cái tâm trạng từ bi và chỉ tha. Thấy không? Rồi mới sửa chữa nó được. Cái này là ở trong cái cấp cao dạy cho những người vô vi nghe, nhưng một người hiểu người không hiểu, trong cái ngồi đây hiểu thôi, nghe hay nhưng mà không hiểu, phải tới trình độ đó và tu tới đó. Nhiều người nói tôi thấy tánh tôi bây giờ tôi sửa liền cũng không nắm con sát, phải sửa dồn xét lại để vậy không được, phải sửa qua được, chậm lại đi, cái gì cũng cho nó chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại nó mới gỡ rồi. Còn nôn nóng chừng nào thì nó dồn cục không có rồi. Cái chậm đó là sao? Ngồi để cho người ta chữ, thôi mình hiểu mình thôi. Đó là học cái nhẫn đó. Cho anh ta thi dễ, cho anh ta xài xế. Chứ nó hỏi tại sao rồi? Thằng nhỏ mà nó tới chăm cứu, nó chửi, nó gây, tôi khoái nó. Tôi thích nó, bởi vì nó là thầy tôi có cơ hội chữa tâm. Sao? Tôi có cơ hội xác nhận cái tánh tôi nó tiến hóa tới đâu rồi. Thì ông thầy cho không bao giờ tôi bỏ ông. Cho nên tôi không bỏ ông, một ngày ông gặp tôi, ông chịu không được. Trở lại ông thương. Ông thương rồi, ông gây ông đi làm việc tôi nói, bây giờ cơ hội này đi làm phước. Nó đi làm phước. Nó khi làm phước, nó giúp người này, người kia, người nọ, gì chuyện quan trọng, nó cũng giúp chắn được. Nó thấy tôi làm phước, bây giờ tôi vui. À, thì tôi nhờ nó, thì nó phải nhờ tôi. Hai người đồng tiến, cái gì mà phải lộ. Cho nên ở trong góc nào, mình cũng có cái cơ hội tiến. Tại mình cứ thanh định mình cũng tiến. Tôi tới tôi gặp cô Châu, tôi không thèm nói chuyện gì ghét mẹ, không đâu. Tôi tìm hiểu tại sao tôi ghét người ta. Tôi tâm quan. Bây giờ tôi làm sao để hai người gọt rửa cái sự tâm tối. Tôi có cơ hội. Bây giờ không có cơ hội nói chuyện, tôi phải bằng hành động. Bằng thái độ. Thái độ thương yêu truyền diễn đối phương. Không có thái độ ghét đối phương. Thấy ghét người là ghét mình. Thương người là thương. Tôi nói hoài. Cái chìa khóa khai thông không có biết lắm. Không biết lắm là kẹt. Dễ lắm. Nghe tôi nói dễ lắm. Dễ thật biệt. Sao được. Sao được. Nhưng mà phải được. Cho nên vợ lớn với vợ bé cũng vậy. Lớp ghét bà vợ đấy. Tôi hỏi có một câu, chị thương chồng chị không? Thương con chị không thương. Chị cái của chồng chị thương luôn đi. Nó không được, không cảm ơn. thì tu cái gì? Có một ông trời mà chỉ không chịu đậu trời chung là không mà sống được. Thì lần nó sửa sắc. Nó biết thương, nó thương. Nó biết thương con với vợ nhỏ. Rồi nó biết thương cái hoàn cảnh với vợ nhỏ. Lần mình nói sơ sơ, mình thấy nó chưa làm được. Nhưng mà mình cái tâm tư và cái tâm lành của mình, một ngày kia bà đó sẽ đối xử bà đó tốt. Cái tâm tư mình sẽ gửi điều lành cho họ. Thì từ một ngày nào họ bộc lộ ra, tôi phải bắt ông đem tiền mỗi tháng tôi mẹ con nó, nhưng mà về đây ở không được, nhưng mà phải tôi lo cho nó. Tôi nói vậy tiến bộ rồi, nhưng mà sẽ tiến bộ nữa, rồi lần được những chỉ em trong cái quả địa cầu này không có khác biệt nhau đâu, nhưng mà chưa chịu được, rồi lần nó sẽ đi tới. Nhưng mà cái người mà muốn sáng suốt, muốn dạy một cái người mà để tiến tới toàn hảo thì phải có đầy đủ từ bi và kiên nhẫn. Chứ mày không nghe lời tao, tao đánh mày đâu có được. Không, nó sẽ đi tới trong cái ý thức thể của nó sẽ tiến tới dần dần, nó sẽ thấy, rồi nó sẽ thương yêu nó. Cho nên ở thế gian chỉ nói có cái kho, nhưng mà thiên đàng nói là pháp đàng sẵn có, rất dễ. Các con xu thế gian, các con tu rất dễ. Tại sao? Hoàn toàn là nghịch cảnh mà con có đầu óc sáng tạo. Con sẽ tiến qua con nghịch cảnh là con là Phật. Dễ, không có cái gì đó. Ở trên dòng sẽ dễ. Ở dưới thế gian thì tại sao? Nó sẽ nuôi dưỡng ở hạ tầng. Hạ trung thượng ít nhất là tu nó sẽ đem nó trên này. Nếu không nó cứ để dưới này làm sao nó tiến qua. Để dưới này nó cho nó là thông minh, làm sao thông minh được. Một triệu năm cũng không có thông minh. Đừng có nói tu 100 năm, tu 1 triệu năm cũng không có thông minh, cứ giữ chỗ này không có thông minh. Mà lên được trên này mới là thông minh. À, nhất lý thông dạng lý, mình hiểu được cả không vũ trụ rồi là dễ.
Cũng có những trường hợp sửa tánh thường, theo hình thức tịnh chứ không tánh.
Nó có, bởi vì nhiều người nó tùy theo cái cơ duyên của nó. Có người nó đông con, thì nó không phải đi chữa bệnh ở bên ngoài, nhưng mà nó chữa bệnh với con nó. Đó, một cách nó ngồi yên đó, nhưng sợ con tôi mà tôi nói nó không nghe, thì nó phải đi trị bệnh đó, phải đi chăm cứu người ta. Thấy chưa? Vì cái hoàn cảnh và cái duyên nghiệp của nó. Rồi có người nó đối với bạn bè cũng vậy nữa. Nó tu để nó sửa, nó ăn năn cái tội lỗi của nó là nó sửa cái tánh luôn. Nó đối xử tồi bại với người ta mà không biết người ta tốt với nó hoài, thì nó phải sửa cái tánh. Nó sửa tánh bằng nó nhớ, nó ghét người đó thì nó được cơ hội sửa tánh. Cho nên nhiều người ghét tôi chừng nào thì người đó nó sẽ tiến bộ. Bởi nó ghét tôi, nó phải hỏi ơi, tìm hiểu tôi, nó thấy tôi càng ngày càng nhẹ hơn nó thì nó mắc cỡ, nó phải sửa. Nó cũng được cơ hội sửa tánh. Thấy không? Là nó thương nhớ tôi, nó cũng được tự sửa tánh. Thấy không? Thì mỗi cái chuyên nghiệp khác, mỗi người làm cái phận sự khác. Có người ra mắt 24 cái nơi ăn cơm rồi là rửa chén, quét dọn nhà, ăn cơm rồi rửa chén dọn nhà, ta đâu có thì giờ đi chăm cứu. Thì cái rửa chén dọn nhà mà biết được chân lý thì cũng sửa tánh được rồi. Đâu hãy tâm tu mà sửa tánh. Sao?
Dạ, hỏi ông Mã Lỗ đó, ông nói pháp xong buổi nói pháp như là tăng chúng rồi thì cho ông già ông mới lại. Ông mới nói, chứ ông Mã Lỗ hỏi chứ chắc hỏi ngài là ai, ông già nói dạ. Thưa ngài, tôi hồi trước đây là 500 năm, vào cái thời Phật Ca Diếp hồi còn sống đó. Thì tôi cũng có nói pháp, tôi trả lời một câu hỏi, khi người ta tới hỏi tôi chứ, cái bậc mà đại tu hành vậy, có rơi vào nhân quả không? Thì ông có trả lời, chẳng có rơi vào nhân quả. Bởi vì vậy cho nên ông bị đọa làm cái thân con trâu, kêu lợn trùng đồng là tới 500 kiếp. Dạ, 500 kiếp, thì cái thời, từ thời đó, từ cái thời Phật Ca Diếp Thích Ca cho tới cái thời mà ông Ma Tổ là khoảng chừng nói 6-700 năm. Thì như vậy là trong cái 500 kiếp chồng ông là trải qua gần 6-700 năm. thì ông muốn nhờ ông Ma Tổ nói thôi xin ngài cho tôi một lời khai thị để tôi chuyển kiếp của tôi. Thì ông Ma Tổ nói thì ông hỏi thì nói như vậy thì bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Ông Ma Tổ trả lời chẳng mê mờ nhân quả, đó là không có lòng nhân quả. Ông trả lời vậy đó. Thì ông kia tự nhiên là ngộ liền, biết liền, thức tỉnh liền. Thì ông mới vái lại ông Ma Tổ, hôm nay vậy thì thưa ngài, hôm nay nhờ gọi lời nói của ngài là tôi được thoát được kiếp cao độc. Vậy thì bây giờ nó là xin ngài hãy cho là thủ tục nó là an táng theo cái nghi lễ mà tăng cái xác của tôi đó là nó nằm ở phía sau núi ở đó. Vậy rồi xong là ông cúi đầu ông chào đi. Thì trưa đó thì ông Ma Tổ họp tăng chúng lại, ông nói bây giờ quán người sửa soạn đi đưa đó, đám ma ông thầy chết à, xung quanh là mấy tăng chúng nên đâu có ai chết đâu đó. Ông bây giờ ông cầm đi lại ông đi dẫn vô thùng hấp nuôi, ông chỉ ra là xác chỗ hấp là chết. Giờ đó một câu nói không mà bị năm năm kiếp là lầm lầm chỗ cao.
Cái tài liệu đó anh ấy đâu lượm ra được?
Dạ, trong cái tài liệu của Ma Tổ.
Ma Tổ. Họ viết sách ra. Họ viết sách ra để cho chi? Để anh suy luận. Còn 500 năm về trước thì 500 năm về sau con chồng cũng không biết được. Anh em, anh phải có cái óc suy luận. Cho nên nó tu, người ta cảnh cáo là đôi hồi đó là con người chưa có cái pháp để hành. Chỉ nói rằng, lừa nò lời nói nhẹ nhàng, rồi từ từ hiểu sâu tới chân lý. Ha? Mới được giải thoát về lý luận mà thôi. Ha? Thành ra họ đặt ra cái này, đặt ra cái kia để cảnh cáo con người và xây dựng con người tiến tới cái sự thanh nhẹ thay vì nặng nhọc. Tự đắc. Anh thấy không? Đó, cho nên cái lời đó là lời giáo dục những người tu ở sau này không nên tự đắc. À, nếu mà tự đắc là bị sáng đó. Người ta cảnh giác như vậy đó. Chứ còn nói đúng cái lý mà như con trồn mà như cái kinh đã nói thì sách nói chứ không có sự thật. Cũng như Tây Du Ký, anh thấy Tam Tạng Thánh Kinh rồi này kia kia nọ, mình trang tu, anh thấy anh phần hồn anh là Tam Tạng Thánh Kinh rồi. Anh thấy không? Anh thấy chỗ nào là ngộ không rồi, anh thấy chỗ nào là tư bất giái rồi, anh thấy chỗ nào là sao thắng rồi. Ở trong bản thể anh nó rồi. Trong cái trí tuệ của anh hết rồi. Đâu có phải ở. Nhưng mà mình từng đi kiếm ông Satan, mình đi kiếm chết đi xong lại kiếm hoài kiếm ông ra, ổng là mình phân hôn. Cao, bị đủ thứ hết. Tây Du Ký nó cũng ở trong đó, những người tu thức giác rồi họ làm ra một cái bài để cho người sau này có ăn học tiến hóa rồi mới tìm hiểu. Lấy họ, rồi phân tích trong cái tiểu thiên địa họ, nó đủ nhân vật ở trong đó chứ không thiếu. À, cho nên nhiều người coi sách kinh không phải là như vậy. Sách kinh để chúng ta suy luận tiến hóa, mà hẳn nhất là những người bên vô vi này lấy cái điển đo cái lòng. Bởi vì cái lời văn tự nói không hết cái chuyện của người tu. Không bao giờ nói hết được hết. Chính anh tu trước đó mà bây giờ anh viết hết công chuyện anh tu, hành trình anh tu, anh viết không hết, anh tỏa không hết. Tỏa không hết chứ không phải tỏa hết. Mà viết không biết bao nhiêu cuốn sách. Mà anh viết từ ngày anh biết cái vô duyên này rồi anh tu tới ngày nay. Mà anh viết từ ly, từ tí, từ ngày, từ giờ anh đem ra người ta coi cũng thích thú lắm. Ai cũng muốn kiếm ông Tổng. Phải không? Nhưng mà kết luận anh phải chỉ cho họ hiểu ông Tổng là ai. Đó, lúc đó mới giúp người ta. Cho nên những cái kinh đó sau này cũng có nói rõ trong đó. Rốt cuộc rồi họ cũng chỉ quy nguyên trở lại. Hiểu lấy họ là hào quang, tự giác đó. Hào quang là tự giác chứ không có gì hết. Các chư Phật đều nói là hào quang tự giác nhưng mà họ không hiểu. Coi kinh rồi mê trong cái kinh rồi mà nhớ tới cái chuyện đó. Sai lạc, bất trung. Cho nên không phải là tôi nói là nhiều người coi kinh để suy luận và hiểu. Nhưng mà lấy cái điển xét đoán nó mới thấy hay. Còn không lấy điển mà lấy cái phàm tâm là điều bị kẹt và lạc đường lối hết rồi, không tiến được. Cho nên càng đập càng chậm, thấy nó an tâm vậy mà nó chậm. Bởi vì nó không hiểu được cái duyên mối. Còn hiểu được cái duyên mối là một chút nó ngộ rồi. Thành ra một chút xíu nó ngộ rồi.
con có một câu hỏi về tình thương người cha, vì người cha có vợ đẻ. Con không thương mà cũng không ghét, cũng như là những nhân. Như vậy có phải là con có tội không, là con thiếu lòng? Và nếu như vậy, chắc sửa cái tâm con cho nó rộng lượng hơn.
Con thương bố mẹ là con biết thương con, tức là thương bố mẹ. Không có bố lấy gì có con, mà không có mẹ chẳng có con. Mà con biết tu là con thương bố mẹ, con giữ quân bình. Dù bố của con không gặp con, nhưng mà bố con vẫn chia sẻ con mai con của con. Đó là tình thương của bố, luôn luôn không có phủ nhận. Con thấy không? Rồi con lớp con tu, rồi con báo ước của bố mẹ. Con thấy chưa? Người tu không nghĩ xấu tới cha mà không nghĩ xấu đến mẹ, và mong cha mẹ được tâm hòa nào, bình an tâm hồn cũng do con rồi. Cho nên chúng ta muốn làm vui lòng Thượng Đế, chúng ta đi con Phật Tổ. Chúng ta muốn làm vui lòng bạn bè, chúng ta đi con Phật Tổ. Còn nếu không tu không làm sao mà làm bạn bè an vui thế, mà cha mẹ an vui, cha con an vui. Cho nên người tu là đã báo hiếu cho ba con, không phung phí, nuôi dưỡng tinh thần, tha thứ và thương yêu, nên cái tình thương nó bộc lộ càng đầy. Tình quan của chúng ta sẽ sống động nơi nào, khi đi đến đâu thêm những lực hạn, con không phải bị cái tội bất hiếu như con rồi. Còn con không tu, con biết được tôi thương mẹ tôi nuôi tôi, cho mẹ tôi, cha tôi cũng có nuôi, thì ghét cha tôi. Đó là không phải những chân lý mà thôi. Không có cha lấy gì có tôi, phải nhớ không? Không có mẹ lấy gì có tôi. Sự hiện hữu của tôi là đại diện cha mẹ. Tại sao tôi lại nuôi cái tâm hèn ghét, mất giá trị của cha lẫn mẹ tôi, là mất giá trị của trời Phật, mất giá trị của quần sanh. Hay cái tội kia, cho nên phải biết thương yêu mình là thương yêu trọn là thật, là được. Cái người đó không có nghĩ sâu tới cha, cũng không dám nghĩ sâu tới mẹ, là đấng bề trên luôn luôn tốt cho chúng ta, luôn luôn nhớ, không bằng mọi chúng ta. Dù người có lấy vợ bé, vợ gì đi nữa, cũng là biết con đó, con của tôi. Đó là tình thương của chúng ta.